Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, 19 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giảng của Đức Hồng Y Pietro Parolin trong thánh lễ đêm 12 tháng 5 vừa qua tại Fatima. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại kinh nghiệm hoạt động trong chương trình liên đới với Nam Sudan của Sơ Judith Pereira, dòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 84, lời cầu của một tín hữu đạo hạnh hành hương lên đền thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu noi gương Chúa Giêsu, phá đổ những bức tường kỳ thị và cô lập các bệnh nhân, đặc biệt là những người bị bệnh Huntington. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 18 tháng 5, dành cho 1.500 người tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế, các chuyên gia, các thân nhân và bệnh nhân Huntington đến từ nhiều nước trên thế giới. Huntington là bệnh thoái hóa tiến triển, có tính chất di truyền, nguyên nhân là do tế bào thần kinh trong não bị mất đi, kết quả có thể là sự chuyển động của bệnh nhân không kiểm soát được, rối loạn cảm xúc và suy sụp tinh thần. Trên thế giới hiện nay có khoảng 1 triệu người bị bệnh này. Nhiều bệnh nhân buộc lòng phải giấu kín căn bệnh của mình vì sợ dư luận quần chúng và thái độ kỳ thị từ đó mà ra. Bệnh Huntington thường xảy ra trong các gia đình ở Nam Mỹ với mức độ 500 hoặc 1.000 lần nhiều hơn so với các vùng khác trên thế giới. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha thuộc sáng kiến gọi là Không Giấu Kín Nữa, Hidden No More, liên kết những người ủng hộ và đại diện của các bệnh nhân bị Huntington. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhiệt liệt tuyên bố hỗ trợ sáng kiến Không Giấu Kín Nữa, và Đức Thánh Cha nói:
"Đây không phải chỉ là một khẩu hiệu, nhưng là một sự quyết tâm trong đó mọi người phải giữ vai chính. Sức mạnh và sắc tín khi chúng ta nói lên những lời này xuất phát từ những điều mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Trong sứ vụ của Ngài, Chúa Giêsu đã gặp bao nhiêu bệnh nhân, mang lấy những đau khổ của họ. Ngài đã phá đổ những bức tường lên án và gạt ra ngoài lề. Những bức tường ấy ngăn cản bao nhiêu bệnh nhân, không cho họ cảm thấy được tôn trọng và yêu mến. Đối với Chúa Giêsu, bệnh tật không bao giờ là chướng ngại cản trở gặp gỡ con người, trái lại là đàng khác. Chúa đã dạy chúng ta rằng, nhân vị con người luôn luôn là điều quý giá, luôn có một phẩm giá mà không điều gì và không một ai có thể xóa bỏ, dù là bệnh tật. Đức Thánh Cha lần lượt khuyến khích các bác sĩ và nhân viên y tế, các người thiện nguyện chăm sóc các bệnh nhân Huntington. Trong số này có các chuyên gia thuộc Bệnh viện Nhà Thoa Dịu Đau Khổ ở miền Nam Italia đã được Cha Thánh Pio thành lập và tặng cho Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các nhà di truyền học và khoa học gia từ lâu nay đã tận tụy nghiên cứu và tìm kiếm phương pháp chữa trị bệnh Huntington. Ngài nói, hy vọng có thể tìm kiếm được con đường chữa trị hoàn toàn bệnh này tùy thuộc những cố gắng của anh chị em và cả việc cải tiến điều kiện sống của các anh chị em chúng ta bị bệnh này. Xin Chúa chúc lành cho sự dấn thân của anh chị em.
Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 6 tân đại sứ các nước cạnh Tòa Thánh và Ngài kêu gọi loại trừ những nguyên nhân làm đen tối tình hình thế giới hiện nay. Các vị đại sứ mới đến từ 6 nước là Kazakhstan, Mauritania, Nepal, Niger, Sudan, Trinidad và Tobago. Đây là những vị không thường trú ở Roma nên được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Trong lời chào mừng các tân đại sứ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng tình hình quốc tế hiện nay rất phức tạp và đang trải qua những đám mây dày đặc, đòi phải ý thức hơn về những thái độ và những hoạt động cần thiết để giảm bớt căng thẳng. Trong số các nhân tố làm cho các vấn đề trầm trọng hơn, có nền kinh tế tài chính thay vì phục vụ con người cụ thể, thì chỉ được bố trí để phục vụ bản thân và tránh sự kiểm soát của công quyền. Các chính quyền này tuy có trách nhiệm về công ích, nhưng lại thiếu những đòn bẩy cần thiết để giảm bớt sự tham lam của một thiểu số người. Đức Thánh Cha cũng tố giác xu hướng dùng võ lực, không phải như phương thế cuối cùng, nhưng như một phương tiện, như bất kỳ phương tiện nào khác, sẵn sàng sử dụng mà không thẩm định kỹ lưỡng các hậu quả. Ngoài ra có nạn cực đoan, lạm dụng tôn giáo để biện minh cho sự khao khát quyền lực, lạm dụng thánh danh Thiên Chúa để đẩy mạnh mưu đồ bá quyền của mình bằng bất kỳ phương tiện nào.
Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại những nguy cơ trên đây đối với nền hòa bình thế giới bằng cách kiến tạo một nền kinh tế và tài chánh có trách nhiệm đối với số phận con người và cộng đoàn liên hệ. Con người chứ không phải tiền bạc là mục đích của kinh tế. Cần cô lập hóa bất kỳ người nào tìm cách biến sự thuộc về và căn tính tôn giáo thành lý do để oán ghét tất cả những người khác. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cần hiệp sức chống lại kẻ làm hoen ố hình ảnh Thiên Chúa và chứng tỏ rằng ai tôn vinh danh Thiên Chúa thì cứu vớt sinh mạng con người chứ không giết hại, mang lại hòa giải và hòa bình chứ không phải tạo nên chia rẽ và chiến tranh, thực hiện lòng thương xót và cảm thương chứ không phải sự dửng dưng và tàn bạo.
Roma, Đức Tổng giám mục Salvador Pinheiro Garcia Calderón, Chủ tịch Hội đồng giám mục Peru cho biết, Đức Thánh Cha Francisco muốn một thượng hội đồng giám mục về các dân tộc ở vùng Amazonia ở Nam Mỹ. Đức cha Garcia Calderón là tổng giám mục giáo phận Yacujo, đã cùng với 43 giám mục Peru được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến và trao đổi trong 3 tiếng đồng hồ sáng thứ Hai, 15 tháng 5 vừa qua, và trong đó Đức Thánh Cha đã biểu lộ ý tưởng về thượng hội đồng giám mục cho miền Amazonia. Đức Tổng giám mục đã thông báo tin trên đây cho Đức Hồng Y Claudio Humes, dòng Francisco người Brazil, chủ tịch mạng giáo hội Liên Amazonia, gọi tắt là REPAM. Miền Amazonia rộng hơn 7 triệu cây số vuông là một vùng rừng nhiệt đới, trong đó 5 triệu rưỡi cây số vuông là rừng, 65% thuộc lãnh thổ Brazil, nhưng cũng trải rộng sang 8 nước khác như Colombia, Peru, Venezuela, Bolivia, v.v. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Humes nói, tin về việc Đức Thánh Cha muốn một thượng hội đồng giám mục về các dân tộc vùng Amazonia là điều rất quan trọng, theo chiều hướng một giáo hội được hội nhập văn hóa nhiều hơn, với một khuôn mặt có sắc thái Amazonia hơn, một giáo hội dấn thân bảo vệ những người dân vùng này đang có nguy cơ bị tàn phá và bị làm băng hoại. Trước hết, hiện nay có ít thừa sai hoạt động tại miền Amazonia. Có một sự thiếu thốn lớn về sự hiện diện gần gũi hơn với các thổ dân, nhất là ở nội địa miền Amazonia. Đức Hồng Y Humes từng là tổng giám mục giáo phận Sao Paulo và nguyên là tổng trưởng bộ giáo sĩ. Ngài cũng nhận xét rằng, sự hiện diện thể lý của giáo hội qua các linh mục phó tế ở miền Amazonia rất bấp bênh. Các thổ dân than phiền về điều này và mong muốn giáo hội gần gũi họ hơn. Nhưng hiện nay, vì bao nhiêu lý do khác nhau, sự hiện diện ấy giảm bớt. Ngoài ra, còn có vấn đề hội nhập văn hóa, làm sao để giáo hội nhập hơn vào các nền văn hóa nguyên thủy của nơi ấy. Có một hành trình thật dài cần thực hiện, và một thượng hội đồng giám mục có thể khích lệ, chỉ dẫn những con đường phải đi theo chiều hướng ấy, và trước tiên có thể khích lệ tiến trình hội nhập văn hóa.
Freiburg, tổ chức Caritas của Hội đồng Giám mục Đức, hy vọng tiếp tục trợ giúp nhân dân Bắc Triều Tiên, mặc dù có những căng thẳng do chương trình thử các hỏa tiễn tại nước này. Tuyên bố hôm 17 tháng 5 vừa qua, với hãng tin Công giáo Đức KNA, Chủ tịch Caritas Đức, ông Peter Nehe nói rằng, hiện nay chỉ có rất ít con đường để các tổ chức từ thiện nước ngoài dấn thân hoạt động giúp nhân dân Bắc Triều Tiên. Bao lâu chúng tôi có thể hoạt động qua một trong các con đường này thì chúng tôi còn tiếp tục. Cách đây vài ngày, ông Nehe đã có thể viếng thăm lần đầu tiên các dự án của Caritas ở Bắc Triều Tiên. Ví dụ, do một chương trình cứu trợ khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc trong thập niên 1990 đã có chương trình chủng ngừa, nhờ đó hàng triệu trẻ em được chích ngừa chống bệnh viêm gan, bệnh sởi và viêm não. Để cung cấp rau cho các nhà thương, Caritas Đức đã tài trợ việc kiến thiết 80 nhà kiến để trồng rau. Tại thủ đô Bình Nhưỡng, một trung tâm săn sóc người già đã được thiết lập để đỡ gánh nặng cho các gia đình có người già phải chăm sóc.
Giám đốc Caritas Đức không thấy việc tài trợ các dự án nhân đạo ấy gián tiếp hỗ trợ chế độ tại Bắc Triều Tiên. Ông cho biết đây không phải là cộng tác với nhà nước, nhưng là trợ giúp cụ thể cho những người ở ngoài lề đang sống trong tình trạng cấp thiết. Ông Nehe nói, nếu chúng tôi góp phần cải tiến cuộc sống của các cá nhân, thì sự cộng tác như thế cũng là điều chính đáng. Nói khác đi, nếu chúng tôi không giúp đỡ những người lầm than ấy, thì chế độ ở Bắc Triều Tiên cũng chẳng thay đổi. Caritas Đức cũng không dự kiến các hoạt động cứu trợ này về lâu về dài sẽ góp phần vào sự cởi mở của chế độ tại nước này. Trong 5 ngày viếng thăm theo lời mời của Bộ Y tế Bắc Triều Tiên, phái đoàn Caritas Đức bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Những tiếp xúc qua Internet và điện thoại bị chặn đứng. Tại nhiều nơi, nhà nước Bình Nhưỡng tạo cho người ta cảm tưởng về một thành phố lớn phồn thịnh. Tại miền quê, các nông dân còn phải làm việc với những kỹ thuật đơn sơ nhất. Qua các cuộc nói chuyện, người ta thấy rõ nhân dân Bắc Triều Tiên hy vọng có sự tái thống nhất với Nam Hàn. Caritas Đức là tổ chức có hơn nửa triệu nhân viên tại Đức và là cơ quan sau nhà nước có nhiều nhân viên nhất tại nước này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe lại bài giảng của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, trong thánh lễ đêm 12 tháng 5 vừa qua tại Fatima.
Kính thưa quý vị thính giả, tối ngày thứ Sáu 12 tháng 5 vừa qua, sau khi Đức Thánh Cha Francisco kết thúc buổi rước nến và đọc kinh mân côi tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, hàng chục ngàn tín hữu còn ở lại quảng trường trước nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra để tham dự thánh lễ canh thức vọng lễ kính Đức Mẹ Fatima do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ tế, cùng với nhiều giám mục và linh mục khác. Đây cũng là vọng lễ phong thánh cho hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta, chung vào kỷ niệm đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng tại đây. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh làm nổi bật tầm quan trọng sứ điệp của Đức Mẹ Fatima cho con người ngày nay. Ngài nói, các tín hữu hành hương tại Fatima rất thân mến, trong vui mừng và biết ơn, chúng ta tụ họp tại đền thánh này, đền thánh bảo tồn ký ức về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ với ba mục đồng, hiệp với đoàn ngũ các tín hữu hành hương trong 100 năm qua, đến đây để chứng tỏ lòng tín thác nơi Thiên Mẫu. Chúng ta cử hành thánh lễ này kính khiết tâm Đức Mẹ. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta đã nghe dân Do Thái thốt lên với bà Judita. Bà đã chống lại sự hủy hoại chúng tôi bằng cách cư xử ngay chính trước Thiên Chúa chúng ta. Đó là những lời ngợi khen và biết ơn của dân thành Betulia đối với bà Judita, nữ anh hùng của họ, người mà Thiên Chúa, đấng tạo dựng trời đất, đã hướng dẫn để đặt đầu thủ lãnh quân thù của chúng tôi. Tuy nhiên, những lời này đặt ý nghĩa trọn vẹn nơi Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, người đã có thể đạp dập đầu con rắn xưa nhờ hậu duệ của mẹ là Chúa Kitô. Con rắn xưa ấy được gọi là ma quỷ, là Satan, đã quyến rũ trái đất này. Hắn đã giận dữ chống lại người phụ nữ và ra đi giao chiến với phần còn lại trong hậu duệ của bà, chống lại những người tuân giữ giới răn của Chúa và những người sở hữu chứng tá của Chúa Giêsu. Như người mẹ lo lắng về những sầu khổ của con cái, mẹ đã hiện ra tại Fatima này với một sứ điệp an ủi và hy vọng cho nhân loại đang ở trong tình cảnh chiến tranh và cho giáo hội đau khổ. Sau cùng, khiết tâm mẹ sẽ chiến thắng. Nói khác đi, Đức Mẹ muốn khẳng định rằng các con hãy tín thác, sau cùng tình thương và hòa bình sẽ chiến thắng vì lòng thương xót của Thiên Chúa mạnh hơn quyền lực của sự ác. Điều có vẻ không thể xảy ra được đối với loài người là điều có thể đối với Thiên Chúa. Và Đức Mẹ mời gọi chúng ta tham gia vào cuộc chiến đấu của Chúa Con, đặc biệt qua việc hàng ngày đọc kinh mân côi cầu cho hòa bình thế giới. Vì tuy mọi sự tùy thuộc Thiên Chúa và ân thánh của Ngài, vẫn cần phải hành động như thể tất cả tùy thuộc chúng ta. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria để tâm hồn con người, tổ ấm gia đình, hành trình của các dân tộc, tâm hồn huynh đệ của toàn thể nhân loại được thánh hiến cho Đức Mẹ và được đặt dưới sự bảo vệ và hướng dẫn của Mẹ. Mẹ muốn dân chúng được phó thác cho Mẹ. Đức Mẹ nói, nếu họ làm điều mà Mẹ dạy các con, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu thoát và sẽ có hòa bình. Sau cùng, chiến thắng chiến tranh chính là một trái tim, đó là trái tim của Mẹ. Trái tim Mẹ sẽ chiến thắng, sẽ dẫn đầu hàng triệu con cái của Mẹ.
Đức Hồng Y Parolin nói tiếp, tối hôm nay, chúng ta hãy cảm tạ và chúc tụng Chúa Ba Ngôi Chí Thánh vì bao nhiêu người nam nữ tham gia sứ vụ hòa bình này đã được ủy thác cho Đức Mẹ. Từ Đông sang Tây, tình thương của khiết tâm Đức Mẹ đã chiếm một chỗ trong tâm hồn của các dân tộc như một nguồn mạch hy vọng và an ủi. Công đồng chung Vatican thứ hai đã nhóm họp để canh tân khuôn mặt giáo hội, chủ yếu được trình bày như một công đồng của tình thương. Dân chúng, các giám mục và Đức Giáo Hoàng đã không từ khước những lời yêu cầu của Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Loài Người. Mẹ yêu cầu toàn thế giới được thánh hiến cho Mẹ. Khắp nơi đã có những nhóm và cộng đoàn tín hữu được thành lập, thức tỉnh từ tình trạng lãnh đạm xưa kia, giờ đây họ hoạt động để biểu lộ cho thế giới khuôn mặt đích thực của Kitô giáo. Nếu họ làm điều mà Mẹ sẽ nói với các con, thì thế giới sẽ được hòa bình. 100 năm sau, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, quả thực là như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, đối với nhiều người, nếu ngày nay hòa bình, một cách nào đó, được coi là một thiện ích hiển nhiên, hầu như một quyền đã thụ đắc được, khiến người ta không còn quan tâm nhiều nữa. Nhưng đối với rất nhiều người khác, hòa bình vẫn còn là một ảo ảnh xa vời. Hàng triệu người vẫn còn sống giữa những xung đột điên rồ, cả những nơi trước đây được coi là an toàn, nay người ta nhận thấy có một cảm thức sợ hãi của nhiều người. Chúng ta thường bị tràn ngập những hình ảnh chết chóc, đau thương của những người vô tội, khẩn khoản xin cứu giúp và an ủi, tang tóc của người khóc thương một người thân yêu, chết vì oán thù và bạo lực, thảm kịch của những người tị nạn, trốn chạy chiến tranh, hoặc những người di dân chết thảm thương. Giữa tất cả những lo lắng ấy và bất định về tương lai, Đức Mẹ Fatima yêu cầu chúng ta điều gì? Thưa, đó là sự kiên trì trong việc thánh hiến cho khiết tâm Mẹ Maria, sự thánh hiến được sống hàng ngày với việc đọc kinh Mân Côi. Và dù có việc cầu nguyện như thế, chiến tranh vẫn kéo dài thì sao? Cho dù ta không thấy những kết quả tức khắc, chúng ta vẫn kiên trì cầu nguyện. Việc cầu nguyện không bao giờ là vô ích. Trước sau gì, cầu nguyện cũng mang lại thành quả. Cầu nguyện là một vốn liếng ở trong tay Thiên Chúa, và Ngài sẽ làm cho nó sinh lợi theo thời gian và kế hoạch của Ngài, rất khác thời điểm và kế hoạch của chúng ta. Như Thánh Vịnh Đáp Ca, chúng ta có bài ca Magnificat, trong đó nổi bật sự tương phản giữa đại lịch sử của các dân nước và các cuộc xung đột. Lịch sử của những người quyền thế với cùng thời kỳ và địa lý của quyền lực, và lịch sử bé nhỏ của những người nghèo, những người khiêm hạ và yếu thế. Những người này được kêu gọi can thiệp, bênh vực hòa bình bằng một sức mạnh khác, với những phương thế khác, bề ngoài có vẻ vô ích và vô hiệu như sự hoán cải, cầu nguyện, đền tạ, phó thác. Đó là một lời cầu nguyện chặn đứng được bước tiến của sự ác bằng cách đi vào đại dương tình yêu Thiên Chúa như một sức kháng cự, chứ không đầu hàng sự tầm thường và vận mệnh chết chóc của sự ác.
Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đặt câu hỏi, chúng ta phải làm thế nào? Xin anh chị em cho phép tôi giải thích điều này bằng một ví dụ. Nếu chúng ta nhận được một tờ giấy bạc giả, một phản ứng tự nhiên và thậm chí được coi là hữu lý là chuyển tờ giấy bạc giả ấy cho người khác. Qua thái độ đó, ta thấy tất cả chúng ta có xu hướng rơi vào một thứ luận lý xấu xa thống trị chúng ta và thúc đẩy ra phổ biến sự ác. Nếu tôi cư xử theo tiêu chuẩn ấy, thì tình thế của tôi sẽ thay đổi. Tôi là một nạn nhân vô tội khi tôi nhận được tờ giấy bạc giả. Sự ác của người khác rơi vào tôi. Nhưng trong lúc tôi, với ý thức, chuyển tờ bạc giả ấy cho người khác, thì tôi không còn là một người vô tội nữa, vì tạo nên một nạn nhân mới. Tôi đã trở thành người thông truyền sự ác. Tôi có trách nhiệm và có lỗi. Giải pháp khác chính là chặn đứng sự lan tràn sự ác. Nhưng điều này chỉ có thể bằng cách trả một giá, nghĩa là tờ bạc giả ấy ở lại nơi tôi và như thế giải thoát người khác khỏi sự lan tràn của sự ác. Phản ứng này là phản ứng duy nhất có thể ngăn chặn sự ác và chiến thắng nó. Con người đạt được chiến thắng này khi có khả năng chấp nhận một sự hy sinh trở thành một việc đền bù. Chúa Kitô đã thi hành điều đó, tỏ cho thấy cách thức yêu thương của Ngài là lòng thương xót, một sự yêu thương thái quá như thế chúng ta gặp thấy nơi thập giá Chúa Kitô. Ngài đã gánh lấy oán ghét và bạo lực đổ xuống trên Ngài mà không lăng mạ hay đe dọa trả thù, nhưng Ngài tha thứ và chứng tỏ rằng có một tình thương lớn hơn. Chỉ Ngài mới có thể làm điều ấy, có thể nói Ngài lãnh chịu tờ giấy bạc giả. Cái chết của Ngài là một chiến thắng trên sự ác do những kẻ lý hình gây ra cho Ngài, là tất cả chúng ta. Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và sống lại là an bình và là hòa giải của chúng ta.
Và Đức Hồng Y Parolin kết luận rằng, Bà đã chống lại sự hủy hoại chúng tôi bằng cách cư xử ngay chính trước mặt Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện trong đêm canh thức này, như một đoàn dân đông đảo đang hành trình theo bước Chúa Giê-xu Ki-tô phục sinh, soi sáng cho nhau, lôi kéo nhau, dựa vào niềm tin nơi Chúa Giê-xu Ki-tô. Về mẹ Maria, các thánh giáo phụ đã viết rằng, mẹ đã cưu mang Chúa Giê-xu trước tiên trong đức tin và sau đó trong thân thể, khi mẹ thưa xin vâng đối với lời mời gọi mà Thiên Chúa gửi đến qua thiên thần. Nhưng điều xảy ra một cách duy nhất nơi mẹ Maria được thể hiện một cách thiêng liêng nơi chúng ta mỗi khi chúng ta lắng nghe lời Chúa và mang ra thực hành như tin mừng đã yêu cầu. Với lòng can đảm và quảng đại của mẹ Maria, chúng ta hãy dâng lên Chúa Giê-xu thân thể chúng ta để Chúa có thể tiếp tục ở giữa loài người, dâng lên Chúa đôi bàn tay của chúng ta để Ngài có thể vuốt ve những người bé nhỏ và nghèo hèn. Dâng đôi chân của chúng ta để Chúa đi gặp các anh chị em, dâng cánh tay của chúng ta để Ngài nâng đỡ những người yếu đuối và làm việc trong vườn nho của Chúa, dâng tâm trí của chúng ta để suy nghĩ và đề ra những dự án dưới ánh sáng tin mừng, và nhất là dâng trái tim của chúng ta để yêu thương và đề ra những quyết định theo thánh ý Thiên Chúa. Xin Đức Mẹ huấn luyện chúng ta như thế, xin Mẹ ôm chặt chúng ta vào trái tim vẹn sạch của Mẹ, như Mẹ đã làm với Lucia, với Francisco và Jacinta Marto. Trong dịp kỷ niệm 100 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, với lòng biết ơn vì hồng ân mà biến cố, sứ điệp và đền thánh Fatima thể hiện trong thế kỷ ấy, chúng ta hãy hiệp lời với Đức Mẹ để nói lên, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Vì người đã nhìn đến phận hèn của nữ tỳ người, lòng thương xót của Chúa từ đời này đến đời kia dành cho những ai kính sợ người.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại kinh nghiệm hoạt động trong chương trình Liên đới với Nam Sudan của Sơ Judith Pereira, dòng Chúa Giê-xu và mẹ Maria.
Được thành lập vào năm 2011, sau khi tách khỏi Nam Sudan, những thương tổn do cuộc nội chiến vẫn để lại dấu vết trên đất nước còn non trẻ này. Các trẻ em bị nhập ngũ, hàng triệu người phải di tản và nạn đói lan tràn. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, sự sống của gần 100.000 người ở Nam Sudan đang bị đe dọa vì nạn đói. Dự án Liên đới với Nam Sudan ra đời với các chương trình về giáo dục và sức khỏe. Dự án được thực hiện ở Nam Sudan, và khi các giám mục xin các hoạt động truyền giáo cho nơi này, thì nước này chưa hình thành. Nhưng dân chúng bị trục xuất từ miền Bắc xuống miền Nam. Họ ra đi mà không mang theo được gì, và cả toàn dân đều đói khổ. Đó là thời điểm mà giáo hội bắt đầu công việc trợ giúp cho đất nước này. Tại Nam Sudan, hòa bình và ổn định chính trị vẫn chưa có. Trong số 2 triệu dân di tản, hơn 90% sống trong nghèo đói. Dự án Liên đới với Nam Sudan tổ chức với các lớp tiếng Anh do các giáo viên và các chương trình đào tạo đại học tổ chức và điều hành các cơ sở đào tạo y khoa của các công giáo với danh nghĩa của Hội đồng Giám mục Sudan. Bên cạnh đó, đáp lại lời kêu gọi trợ giúp cho giáo hội tại địa phương, dự án này cũng giúp đào tạo các vị lãnh đạo về mục vụ và các buổi học hỏi về xây dựng hòa bình. Dự án Liên đới với Nam Sudan cũng cần giúp người dân tạo nên căn tính cho chính họ. Họ cần học lịch sử của họ, các câu chuyện báo thù của họ, não trạng bộ tộc của họ. Và các lãnh đạo cần tạo được sự tin tưởng của dân làng và các làng mạc của họ quan trọng và khác nhau. Cũng cần có những người được đào tạo để lãnh đạo trong tương lai. Đây là một đất nước trẻ. với gần 70% dân số dưới 15 tuổi, không thiếu những thách thức tại đây. Judith Pereira, một nữ tu người Tây Ban Nha, dòng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, một kỹ sư nông nghiệp, chuyên về xây dựng và phát triển nông thôn, tham gia vào dự án này với vai trò trợ lý giám đốc điều hành của dự án. Sơ Pereira sinh ra trong một gia đình công giáo, sống một cuộc sống bình thường, đi học ở trường và nghĩ về điều mình muốn làm khi lớn lên. Là gia đình công giáo có một vai trò lớn trong đời sơ, vì từ đây sơ học được những ý niệm về phục vụ, tình nguyện, tĩnh tâm. Đối với sơ, làm tình nguyện luôn quan trọng. Nó không bao giờ là một việc làm không ý nghĩa. Khi làm việc tại trụ sở của chương trình ở Roma, Sơ Pereira kết nối với các hội đoàn, các cá nhân có ý định giúp cho dự án, chọn những người có thể đi và làm việc ở đó. Mỗi năm Sơ Pereira sang Nam Sudan 2 lần. Sơ đi thăm các cộng đồng, xem xét sự tiến triển của các hoạt động, gặp các giám đốc và cập nhật các thông tin. Dù là làm việc tại văn phòng, nhưng Sơ Pereira xem như có một sứ vụ, một việc truyền giáo. Khi mới nhìn thấy quá nhiều đau đớn khổ sở tại đây, Sơ cảm thấy thật khó để hiểu về sự cứu độ. Tại sao có quá nhiều người đau khổ? Sơ nhớ lại những ngày đầu của chuyến đi đến Nam Sudan. Khi Sơ đến Malakan, một thành phố nghèo khổ cùng cực, và Sơ nghĩ, làm sao mà có cả một biển người cần được giúp đỡ, và chúng tôi chỉ là một giọt nước. Sơ Pereira cũng học hiểu rằng cộng tác với nhau sẽ đem lại kết quả. Ở Nam Sudan, Sơ nhìn thấy các hội dòng hòa trộn với nhau, các quốc gia xen lẫn nhau, tất cả hướng tới một mục đích chung và một sứ vụ chung, và sự hòa hợp chung sức là một kinh nghiệm độc đáo và cảm động. Sơ Pereira tin rằng toàn bộ dự án là từ Chúa Thánh Thần. Nếu không có người, sẽ không có gì cả. Những người cộng tác sẵn lòng từ bỏ tiền bạc và thời gian, rời bỏ người thân để làm những việc này, và họ nhận lại được là ân sủng. Và đó là chính Chúa Thánh Thần, như Đức Thánh Cha Francisco đã từng nói. Sơ Pereira nghĩ rằng Chúa Thánh Thần là ví dụ về cách chúng ta có thể cộng tác hoạt động với nhau, rời bỏ các bức tường của các hội dòng và các tổ chức, để sống đời tu trì cách sáng tạo, và đó là một ví dụ của hy vọng. Sơ nhấn mạnh rằng, nhiều tổ chức tu trì mơ về việc cùng nhau làm những điều khác nhau, chứ không hành động đơn độc, và Sơ nghĩ, Chúa Thánh Thần là đấng linh hứng con đường và sự hiệp nhất đó.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh trình bày về Thánh Vịnh 84, lời cầu của một tín hữu đạo hạnh hành hương lên đền thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, vì nhiều lý do Thánh Vịnh 84 khiến chúng ta nhớ tới Thánh Vịnh 42-43. Vì bị xâm chiếm bởi một nỗi buồn sầu chết được, nhưng lại sống xa đền Thánh Chúa, tác giả thổ lộ nỗi khát khao không thể cưỡng nổi của ông, hướng tới Thiên Chúa cuộc sống của ông. Ở đây tác giả không phải là một người bị đi đày, bị bó buộc nhớ tới và hy vọng, nhưng là một người hành hương may mắn. Sau khi đã đi được chặng này chặng nọ trên lộ trình hành hương, giờ đây ông đã tới đích và đang sửa soạn bước qua ngưỡng cửa nhà Chúa, đấng mà tâm hồn ông âu lo mong mỏi được gặp. Thánh Vịnh là một trộn lẫn bao gồm nhiều lý do, đề tài và kiểu diễn tả, chắc hẳn phản ánh tình trạng tràn đầy của tâm hồn tác giả. Tình yêu của ông đối với đền Thánh Chúa không phải là kết quả của sự cuồng tín đối với cơ cấu bằng đá bằng gạch, tức chất liệu chết, hay đối với các cơ cấu ít nhiều duy hình thức bề ngoài. Trái lại, nó là hoa quả niềm tin của ông, tin nơi sự hiện diện cứu độ và diễm phúc của Thiên Chúa các đạo binh là đấng đã đặt ở Sion trụ sở vinh quang của Ngài và ngai thánh sủng Ngài. Trong điểm này, Thánh Vịnh 84 giống Thánh Vịnh 16 là thánh thi chúc tụng việc kết hiệp diễm phúc với Gia-vê. Văn thể là Thánh ca Sion, Thánh Vịnh gồm câu tung hô mở đầu, câu 2, phần chính các câu từ 3 tới 12 và câu 13 là phần kết luận. Giống như Thánh Vịnh 8, Thánh Vịnh 84 mở đầu với một khẳng định tung hô hướng tới Thiên Chúa, giọng điệu suy niệm của nó cũng trình bày đề tài của toàn sáng tác. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. Các nơi ở của Ngài, Mishkenot trong tiếng Do Thái, dịch sát chữ là các lều trại. Khả ái biết bao các lều trại của Ngài, ôi lạy Gia-vê các đạo binh. Đây là kiểu diễn tả cổ xưa ám chỉ điều kiện của cuộc sống du mục của dân Israel xưa kia và của Thiên Chúa là đấng lang thang trong sa mạc với dân Ngài. Các câu từ 3 tới 12 là phần chính của Thánh Vịnh gồm 4 thời điểm. Thứ nhất là nỗi ước mong và niềm hạnh phúc được nếm hưởng trước khi bước qua ngưỡng cửa đền thánh, các câu từ 3 tới 5. Kỷ niệm hành trình được chúc phúc, các câu 6 tới 8. Lời cầu bầu cử cho nhà vua, các câu từ 9 tới 11. Và sau cùng là việc hưởng nếm ân huệ của Thiên Chúa trong đền thánh, các câu 11 và 12. Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tức dạ, những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng. Lạy Chúa Tể Càn Khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ. Ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương. Lúc chảy qua thung lũng khô cằn, họ biến nó thành nguồn suối nước. Mưa đầu mùa đổ phúc lộc chứa chan. Càng tiến lên họ càng mạnh bước, đến chiêm ngưỡng Chúa Trời ngự trên núi Sion. Lạy Gia-vê là Chúa Tể Càn Khôn, xin đoái nghe lời con cầu nguyện. Xin lắng tai lạy Chúa nhà Gia-cóp. Lạy Chúa là khiên mộc chở che. Xin thương xem nhìn đến gương mặt đấng Ngài đã sức giàu. Một ngày tại khuôn viên thánh điện, quý hơn cả ngàn ngày. Thà con ở cổng đền Thiên Chúa, vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân. Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ. Gia-vê tặng ban ân huệ với vinh quang. Ai sống đời trọn hảo, người chẳng nỡ từ chối ơn lành. Linh hồn con khát khao mong mỏi. Đây cũng đã là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 42. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan. Tim con, thịt con là hai từ diễn tả hai cơ phận hay phần của thân xác, nhưng ám chỉ toàn con người, trong khía cạnh nội tại là trái tim, và bề ngoài là thịt xác. Đây cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 63. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước. Tác giả Thánh Vịnh 42 cũng có cùng tâm tình khát khao mong mỏi như vậy. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan. Cả chim sẻ cũng tìm được nhà, nhận xét cả chim sẻ cũng được đặc ân tự do bay lượn trong đền thánh đấng tối cao, và cả làm tổ tại đó, gợi lên nơi tác giả một sự ghen tương thánh thiện nào đó. Ông coi chúng hạnh phúc hơn ông, vì ông chỉ có được một thời gian ngắn dừng lại trong nhà Chúa, chứ không được may mắn sống tại đây như lũ chim kia bên cạnh các bàn thờ Chúa. Số nhiều ở đây là số nhiều thơ văn như thường thấy trong ngôn ngữ của các thánh vịnh. Vua của con và Thiên Chúa của con, nhiều nhà chú giải cho rằng được thêm vào sau này, như được xưng tụng trong Thánh Vịnh 5 và 44, chính Ngài là Vua, là Thiên Chúa của con. Phúc thay những kẻ ở trong nhà Ngài, là các tư tế và các nhân viên phụng tự phục vụ trong đền Thánh Chúa. Nhưng thay vì là một việc ở lại trên thân xác trong đền thờ, thì nó ám chỉ việc ở lại trong tinh thần với các hoa trái thiêng liêng phong phú như nói tới trong Thánh Vịnh 23. Lòng nhân hậu và tình thương Gia Vê ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng những năm dài triền miên. Hay như ước mong của tác giả Thánh Vịnh 27, một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Gia Vê mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Gia Vê tuyệt vời cao sang, ngắm xem Thánh Điện huy hoàng. Có lẽ tác giả ám chỉ quyền của người ngay lành được ở trong sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa, nghĩa là trong đền thánh, như viết trong Thánh Vịnh 92. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng, được trồng nơi nhà Gia Vê, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta, già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn. Mưa đầu mùa, More trong tiếng Do Thái, ở đây là mưa mùa thu, sau mùa hè nắng hạn, khi mưa xuống, thảo mộc xanh tươi trở lại và tràn đầy sức sống, kể cả các vùng sa mạc khô cằn, như viết trong Thánh Vịnh 65. Tưới từng luống san từng mô đất, khiến dầm mưa cho hạt nảy mầm, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi, vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cảnh núi đồi hớn hở tươi sinh, trên cừu phủ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh rạt rào, câu hò tiếng hát trồi cao. Chi tiết này cho thấy cuộc hành hương của tác giả được gắn liền với lễ hội mùa thu là lễ lều, kỷ niệm hành trình của dân Israel băng qua sa mạc Sinai để tiến về đất hứa. Đồng thời cũng là phúc lành của các trận mưa đầu tiên của mùa thu khai mào cho năm nông nghiệp tại Palestina. Họ đi từ sức mạnh này sang sức mạnh khác là kiểu diễn tả chứa đựng tư tưởng chương 40 sách ngôn sứ Isaiah. Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực người làm cho nên cường tráng, nhưng những người cậy trông Gia Vê thì được thêm sức mạnh, như thể chim bằng họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Gia Vê sẽ hiện ra với họ. Việc trông thấy Thiên Chúa, nghĩa là kinh nghiệm thần bí về sự hiện diện diễm phúc trong Thánh Điện, là mục đích của mọi cuộc hành hương. Nó biến đổi mọi gai góc của hành trình gian khổ thành hoa hồng. Lộ trình hành hương xưa kia phải đi qua nhiều miền và có thể gặp nhiều hiểm nguy cản trở khác nhau, kể cả thú dữ và trộm cướp. Kiểu nói Thiên Chúa sẽ hiện ra có lẽ là một sửa đổi kiểu nói chúng tôi sẽ trông thấy Thiên Chúa trong văn bản Thánh Kinh Do Thái Masoret, nhắm tránh một giải thích ý niệm quá vật chất hóa về Thiên Chúa. Ôi lạy Chúa, xin nhìn đến thuẫn của chúng con. Thuẫn ở đây ám chỉ nhà vua, đấng được Gia Vê thánh hiến, có nhiệm vụ che chở dân ngài như thuẫn đỡ, xét xử theo công lý và bênh vực kẻ nghèo hèn. Vì thế, ông thuộc cộng đoàn không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho ông. Vì Gia Vê là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng người đã sức giàu tấn phong, như viết trong Thánh Vịnh 28. Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận rằng Thiên Chúa là thuẫn đỡ của dân ngài, còn nhà vua thì chỉ là người thừa hành lệnh Chúa cai quản dân. Sau lời cầu nguyện cho nhà vua, tác giả trở lại việc chiêm ngắm và vui hưởng Thiên Chúa hiện diện trong đền thánh, là nơi Thiên Chúa rộng tay ban phát dư tràn phúc lộc cho những ai trung hiếu với Ngài. Chính vì thế, một ngày tại khuôn viên Thánh Điện thì quý hơn cả ngàn ngày ở nơi khác. Nó giống tư tưởng của tác giả Thánh Vịnh 63, bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống. Do đó tác giả Thánh Vịnh 84 đã chọn ở cổng đền Thiên Chúa hơn là sống trong lều trại của những kẻ gian ác. Sự lựa chọn của ông là lựa chọn giữa sự thiện và sự dữ, giữa công lý và sự gian tà, giữa sự vô tội và tội lỗi. Bí quyết hạnh phúc của ông là biết lựa chọn đúng đắn và lựa chọn một điều tốt lành. Vì Thiên Chúa là mặt trời và thuẫn đỡ. Tuy trong Thánh Kinh Cựu Ước, Thiên Chúa không bao giờ được gọi một cách trực tiếp với tính từ này, nhưng trong chương 60... ngôn sứ Isaiah khẳng định rằng vinh quang Thiên Chúa là ánh sáng mọc lên trên Jerusalem và Gia Vê mọc lên như mặt trời trên nó. Ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa, và ban đêm ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi. Gia Vê sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi. Ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ. Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn, vì Gia Vê sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi, và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn. Những người bước đi trong sự toàn vẹn là những kẻ đầu tiên đã đến được núi của Gia Vê và có thể ở trong lều ngài. Thánh Vịnh 84 kết thúc với lời công bố niềm hạnh phúc cho bất cứ ai bước vào cuộc sống thân tình với Thiên Chúa. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, phúc thay người tin tưởng vào Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu noi gương Chúa Giêsu, phá đổ những bức tường kỳ thị và cô lập các bệnh nhân, đặc biệt là những người bị bệnh Huntington. Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 6 tân đại sứ các nước cạnh tòa thánh và ngài kêu gọi loại trừ những nguyên nhân làm đen tối tình hình thế giới hiện nay. Freiburg, tổ chức Caritas của Hội đồng Giám mục Đức, hy vọng tiếp tục trợ giúp nhân dân Bắc Triều Tiên mặc dù có những căng thẳng do chương trình thử các hỏa tiễn tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.600 kilosit, tức là 31m25, và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.560 kilosit, tức là 31m38, và 11.945 kilosit, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.